Dạ bẩm có, dạ phú lá của chú nữ á, ngang nhà Việt đây nè, à, tôi thấy còn một căn trống á. Vậy thì được, mà mày có nghe bữa nào quan Kinh Lý lên làng mình hay không? Dạ không, mà trác quan lớn à, gửi lên đã 4 năm bữa rồi. Dạ vậy chẳng nay thì mai quan Kinh Lý sẽ lên chứ không có lâu đâu à. Hương chủ khanh xen vô nói. Bữa nào mà ổng lên tới nha, em phải cho trùm mời hương chức nhóm mừng ổng á, mà chứ đừng có để lôi thôi cái ổng giận á, rồi ổng kiếm chuyện kẻ vặt với quan lớn mà khó cho làng nữa nha. Hương chủ nói vừa dứt lời, bỗng thấy hai cái xe ngựa ngừng ngang trước cửa nhà Việt. Cái trước có một người ngồi mà thôi, người ấy còn trẻ tuổi, mặc âu phục, tướng mạo đàng hoàng, mặt mày sáng rỡ, còn xe sau có hai người bận áo bành tô vàng, ngồi có chở đồ đạc kền càng, lại có những cây sơn khúc đỏ khúc trắng. Thôn trưởng viên ngó ra và nói, à, chắc quan Kinh Lý lên tới kìa. Hương chức nghe nói như vậy thì lao nhao lố nhố có người chạy ra đón. Người mặc âu phục ngồi trước đó thủng thẳng leo xuống xe, rồi xăm xăm đi vô nhà Việt. Khi người bước vô tới cửa, thấy Hương chức đông giày, bèn đứng lại, dở nón ra cầm trong tay và nói, tôi là Kinh Lý, có lệnh quan trên phái tôi đến đặng đo điền thổ trong làng. Phải mấy ông là hương chức trong làng đây hay không? Hương chủ, thôn trưởng và ít người hương chức khác đồng bước ra chào quan Kinh Lý và mời người vào. Ông cả cũng đứng dậy lụm cụm bước lại xá quan Kinh Lý và nói, dạ tôi chào quan Kinh Lý à. Làng có được trác của quan chánh bố, nên bữa nay nhóm mà sắp đặt chỗ cho ông ở, hương chức mới bàn tính, à, kế ông đến liền, dạ may quá. Quan Kinh Lý không biết người nói đó là ai, song thấy già cả thì ông cúi đầu đáp lễ rồi hỏi, dạ bác làm chức chi trong làng vậy? Ông cả gật đầu vừa cười vừa đáp, tôi làm hương cả. Dạ, té ra bác làm ông cả đây. À, mời bác ngồi, tôi lên tình cờ mà gặp làng nhóm thì may lắm. Xin bác làm ơn cho tôi biết coi mấy ông đây, ông nào làm chức gì? Thôn trưởng là ông nào? Còn hai ông nào làm phái viên để theo tôi mà chỉ ranh đất đây? Hương chủ bèn bước ra, tiến dẫn mỗi vị hương chức cho quan Kinh Lý biết. Quan Kinh Lý bèn hỏi hai vị phái viên là Hương Bộ với Hương Thân, vậy chứ có truyền rao cho điền chủ theo như lệnh dạy hay không? Hai vị hương chức ấy trả lời rằng mình đã làm xong rồi. Quan Kinh Lý gật đầu và cậy hai người biểu dân trong nhà ra xe, vác đồ đạc đem vô. Thôn trưởng viên dắt quan Kinh Lý đi coi cái phòng đã dọn đồ cho người ở. Quan Kinh Lý lấy làm đẹp ý nên khi trở ra người nói rằng, dạ thôi tôi thật sự cảm ơn các ông đã sẵn lòng sắp đặt cho tôi ở yên mà làm việc. Tôi ở nổi cái phòng nhỏ đó thì cũng đủ rồi. Đêm nào mà tôi làm việc giấy thì tôi dùng cái bàn lớn này được. Dạ làng tôi được trác quan lớn thì lo các việc xong hết. Vì còn có một việc làng tôi lấy làm bối rối mà không biết làm sao đây. Dạ việc chi ạ? Ông cứ nói ngay ra đi mà, có gì đâu mà phải ái ngại. Hương chủ liền nói, dạ chỗ ông ở thì làng tôi dọn rồi, ngặt gì cái nhà khói của làng á, thợ nó đường cất lại, có lẽ vài tháng nữa mới xong, nên làng tôi không biết làm sao mà có chỗ cho bồi bếp ông nấu nướng đây. Ôi, việc đó có quan hệ chi đâu, tôi không có bồi bếp gì hết á, chắc là tôi phải kiếm chỗ mà ăn cơm quán, chứ tôi không có nấu ăn đâu mà làng lo. Ủa, bộ ông không có tính đem bà Kinh Lý lên đây hay sao? Ờ, tôi chưa có bà Kinh Lý, nên ông biết ai mà muốn làm bà Kinh Lý thì ông chỉ dùm đi. Thì chắc lúc đó tôi mới có à. Quan Kinh Lý vừa nói pha lẫn chơi, rồi ông cười ngất. Hương chủ nghe lời nói có duyên thì cũng tức cười theo. Các hương chức khác thấy Quan Kinh Lý vui vẻ, ai cũng mừng thầm trong bụng. Trong lúc hai vị phái viên lo coi dọn đồ mà đem vô phòng, thì mấy ông hương chức khác theo làm quen với quan Kinh Lý. Kẻ nói chuyện này, người hỏi chuyện nọ, có người đem sự người ta toan mưu lấn sanh đất của mình thuật lại cho quan Kinh Lý nghe. Tuy vậy mà quan Kinh Lý cũng vui lòng đáp lại với mỗi người, cũng chịu khó mà nghe mỗi người về việc ruộng đất của họ. Trong hương chức hội tề có duy một mình ông Hương Chủ Khanh nhà ở gần nhà Việt hơn hết, vì nhà ông gần chợ dòng ông Huê, thuộc mé kinh bên kia, hãy qua cầu đi trở xuống trường học, đi chừng 100 thước, thì tới. Hương Chủ nghĩ, nhà mình ở như vậy, mà lại thấy quan Kinh Lý không kêu căng, bởi vậy ở nhà Việt nói chuyện chơi tới 3 giờ chiều rồi thưa với quan Kinh Lý. Dạ thưa ông, tuy ông mới tới công việc sắp đặt chưa yên, xong tôi xin phép mà thỉnh ông qua nhà dùng bữa cơm chiều với tôi. Đặng trước là ông biết nhà tôi, sao nói chuyện chơi vậy mà. Dạ, nếu ông chủ không mời thì tôi cũng phải xin với mấy ông đây cho tôi ăn buổi cơm chiều này, chứ bằng không tôi có chỗ đâu mà ăn. Ông chủ ở gần hay xa nè? Chà chà, nếu ở tới 4-5 ngàn thước chắc là ăn rồi trở lại đây thì tôi lại đói nữa. Dạ thưa không, nhà tôi ở bên đầu cầu đây nè. Nếu gần thì tôi xin dưng, còn ở xa thì chắc là thôi để khi khác. Dạ thưa gần chứ, tôi ở cách đây chừng vài trăm thước thôi. Được được được, vậy thì ông chủ đợi tôi rửa mặt thay đồ rồi tôi đi với nha. Tôi đi xe từ dưới Gò Công lên đây quần áo lắm hết à, dơ quá. Tôi cậy anh Thôn làm ơn hỏi giùm chung quanh đây coi có ai sẵn lòng chịu nấu cơm quán cho tôi, và hai người đi với tôi ăn. Không hại gì, họ tính giá bao nhiêu mỗi tháng thì cứ nói ngay đi. Có ai chịu, thì xin biểu họ tối nay tới nhà Việt mà cho tôi giáp mặt nha. Ông ráng kiếm giùm chút cho nghe, anh Thôn. Tôi thật sự cảm ơn anh lắm à. Quan Kinh Lý vừa nói, vừa đi vô phòng. Thôn Viên, Dạ Rân, vừa ngó mấy người khác mà cười chúm chím. Cách một hồi, qua Kinh Lý ở trong phòng đi ra, trên bận một cái áo nỉ xám, dưới bận cái quần tích so, chân mang đôi giày vàng, tay ôm một cái nón trắng, đầu chải láng mướt, cổ thắt nơ đen, diện mạo ông coi vui vẻ, mà ôn hòa. Tướng ông đi, coi thảnh thơi mà hùng tráng. Ông kêu hai người đi với ông là người của nhà nước, để ông dùng trong cuộc đo đất mà dặn. Hai anh em dọn dẹp đồ đạc đi, rồi ra chợ ăn cơm. Nghe không? Để tôi qua nhà ông chủ tôi thăm một chút coi. Tối tôi về thì sẽ tính việc mướn người nấu cơm cho hai anh em ăn nha. Ông nói rồi ông dai lại ngó Hương Chủ mà cười và nói rằng. Các việc đều yên rồi hết nha, bây giờ ông chủ muốn dắt tôi đi chừng nào cũng được. Hương Chủ Khanh lật đật đứng dậy cáo từ Hương Chủ hội về mà dắt quan Kinh Lý về nhà. Quan Kinh Lý cúi đầu chào Hương chức rất có duyên và nói, để thủng thẳng rồi tôi sẽ đến nhà thăm mấy ông hết thảy. Có lẽ tôi ở đây tới 5-7 tháng hoặc 1 năm gì đó. Bởi vậy trước hay sau gì rồi tôi cũng sẽ biết nhà mấy ông. Ông vừa nói dứt lời thì xây lưng đi theo Hương chủ. Hương chức ngó theo rồi súng nhau trầm trồ khen quan Kinh Lý làm lớn mà không kêu căng không sức sự. Hương Chủ Khanh dắt quan Kinh Lý đi ngang qua chợ, đặng có quẹo xuống đầu cầu. Lúc ấy đã gần 4 giờ chiều nên trong nhà lòng không ai bán vật chi hết, chỉ có sóc con nít đánh đáo la hét vang rần. Còn hai bên phố cũng không ai ra vô mua đồ, chỉ có mấy cô sẵn lai mắt ngó hữu tình, mặt như hoa nở, ngồi chơi trước tiệm, nói cười cười, dường như đem nhan sắc mà khoe cùng người qua lại. Quan Kinh Lý đi ngang, con nít đương giỡn, đều nín cười mà ngó, mấy cô sẫm lai đều liếc mắt mà dòm, cái ngó kia thì không quan hệ gì, chứ cái dòm này hè hiểm nghèo lắm. Quan Kinh Lý vừa đi vừa nói chuyện, nên tới nhà Hương Chủ không hay, chừng Hương Chủ dắt vô qua cửa ngõ, Quan Kinh Lý ngước mặt dòm thấy một tòa nhà rộng lớn, nhưng vì cất theo kiểu xưa, nên mái nhà thấp sũng, trong nhà tối mò. Cái sân ở trước nhà cũng rộng lớn, nhưng chủ nhà không trồng bông hoa chi hết. Duy phía ngoài có ít cây bưởi mà bị đất chai, nên nhành lá sơ rơ. Hai bên có mấy cây ổi xen lộn, với mấy cây mãng cầu ta, ổi thì có trái nhiều, còn mãng cầu ta thì không nhầm mùa nên không bông trái. Dọc theo mấy nhà có sắp chừng một chục chậu kiểng, cây nào gốc cũng bằng bắp tay, nhưng vì nhánh bị uốn, lá bị tỉa tối ngày nên coi như cây còi không ai vung phân tưới nước. Hương chủ với quan kinh lý bước lên thềm, thằng bộn là đứa ở của hương chủ, thấy khách lạm y phục đoan trang nó không biết là ai, song cũng chắp tay mà xá. Hương chủ hỏi nó, thật có mợ mày ở nhà không?
Dạ thưa có.
Mày vô mày thưa cho mợ mày hay rằng có quan kinh lý tới thăm, đi cho mau.
Hương chủ mời quan kinh lý ngồi tại bộ ghế giữa phía ngoài cửa, bộ ghế không trúng kiểu nào hết, nên không biết tên chi mà kêu. Chính giữa có một cái bàn tròn, cốt bằng cẩm lai, mặt bằng cẩm thạch, chung quanh thành cẩn ốc xà cừ, vòng theo cái bàn ấy thì để bốn cái ghế tô nê, ghế tuy tốt, song không phải một điệu với cái bàn. Phía trong bộ ghế ấy thì có lót một bộ ván gõ thiệt dày thiệt lớn, phía trong nữa dọn ba vòng tủ thờ, cái tủ giữa cẩn ốc xà cừ, hai cái tủ hai bên đóng trơn lu, chứ không có cẩn, nhưng mà cái tủ nào cũng thiệt khéo, và trên mỗi cái tủ đều có một bộ lư cũng thiệt tốt. Hai căn hai bên để mỗi căn một cái bàn dài đóng bằng cây trắc, mỗi bàn có một chục ghế tô nê nhỏ sắp theo, hai bên trái lại có lót hai bộ ván gõ giữa cửa sổ. Quan kinh lý ngồi ngó cùng trong nhà, thì mới biết nhà này là nhà giàu, song ông chủ nhà lại không thạo theo cách đời nay. Hương chủ lăng xăng mở tủ lấy thuốc mời khách hút, hối thằng bộn nấu nước bỏ trà mới, đặng khách uống. Ông thấy bà chủ ở trong bước ra bèn nói.
Quan kinh lý lại đo đất làng mình đó, ổng mới lên hồi trưa.
Bà chủ bước lại chắp tay cúi đầu nói.
Dạ, à, tôi xin chào quan kinh lý ạ.
Quan kinh lý liền đứng dậy đáp lễ mà cười.
Dạ, tôi chào bà chủ, à, tôi vừa mới lên tới.
Ông không có nói cho bà hay trước, mà bây giờ ông lại mời tôi qua nhà ăn cơm. Thật tôi làm khách thình lình, chắc là bà không được vui lòng. Tôi xin bà miễn lỗi cho.
Bà chủ cười và đáp. Trời ơi, quan kinh lý đến nhà tôi, đó là một cái rõ ràng á. Tôi mừng lắm, chứ có lẽ nào mà tôi không vui lòng. Nếu mà ông chủ tôi ổng không mời quan kinh lý thì... chắc tôi cũng phiền ổng lắm à.
Tôi mới tới làng có mấy giờ đồng hồ, mở bên nhà Việt hương chức tiếp tôi rất là tử tế, rồi lại qua đây nghe mấy lời kính mến của bà nữa, thiệt tôi lấy làm cảm kích vô cùng.
Dạ bẩm quan kinh lý, chứ ở làng này hương chức nhỏ lớn đều biết lễ nghĩa lắm, huống chi mà quan kinh lý là một viên quan của nhà nước nữa, mà quan kinh lý đến làng thì mà ai họ lại không tử tế được.
Dạ, bà nói như vậy tôi xin lỗi mà trả lời. Nếu hương chức trong làng này vì cái chức kinh lý mà tiếp tôi tử tế thì chắc là tôi không vui.
Dạ, bẩm quan kinh lý tôi nói ví dụ mà nghe, chứ không phải tôi nói tại quan kinh lý làm chức lớn đâu nha. Mà họ tử tế chứ.
Dạ, vậy mới phải. Chứ nếu thấy chức lớn thì trọng, rồi... cái người làm lớn mà tánh tình lại không ra gì hết, thì mình cũng sợ mà mình trọng họ nữa hay sao?
Dạ, quan kinh lý nói phải lắm, mời quan kinh lý ngồi uống nước, cho phép tôi vô lễ ra là sao dạy bày trẻ nó sửa soạn dọn cơm cho quan kinh lý dùng.
Dạ, tôi xin bà cứ tự nhiên à.
Bà chủ đi vô trong, ông chủ với quan kinh lý ngồi uống nước mà nói chuyện đo đất. Đúng 4:30 tan học, học trò sắp hàng đi về, ngang cửa, nói chuyện ôm sòm. Có một trò trạc chừng 11 hoặc 12 tuổi, mình mặc quần áo trắng, đầu đội nón nỉ đen, một tay ôm cặp sách, một tay xách bình mực quẹo vô sân, rồi chạy lăng xăng vô nhà. Chừng nó bước tới cửa thấy có khách lạ, thì đứng khựng lại mà ngó. Hương chủ dòm thấy bèn kêu lên mà nói,
Tôn, con lại đây con xá quan kinh lý đi con.
Trò nhỏ bước lại dở nón cúi đầu mà xá. Quan kinh lý rờ đầu nó và hỏi hương chủ rằng,
con của ông đây phải không?
À dạ không, nó là cháu, vợ chồng tôi không có con.
À đàn bà của tôi nó buồn, tôi thấy vậy nên tôi xin bớt một đứa con của thằng em tôi đó mà,
để làm con nuôi.
Té ra hai bà giàu có như vậy mà không có con à?
Dạ, thưa không à.
Ồ, không hại gì đâu. Nếu mà mình không có con thì mình nuôi cháu, mà con cháu thì cũng vậy, miễn là nó nên thì mình nhờ ông ráng cho nó học. Đời này phải có học mới khỏi bị người ta hiếp đáp lường gạt, mà lại có học mới biết đường phải mà làm theo, đường quấy mà tránh.
Thằng Tôn thấy hai đàn nói chuyện, nó mới lẻn đi cất sách rồi chạy tú ra phía sau.
Sắp ở trong nhà dọn cái bàn cắt bên phía tay mặt, đặng đãi cơm khách, bà chủ ra vô chỉ biểu cho chúng nó trải nắp đặt bàn, chừng cơm dọn xong rồi, bà mới bước lại nói nhỏ với chồng và mời khách dùng cơm.
Quan Kinh Lý đi theo Hương chủ lại bàn, dòm thấy chén đũa có hai người ăn mà thôi, thì đứng ngó bà chủ mà nói.
Dạ, tôi mời bà ăn luôn thể chứ bà chủ.
Dạ, mời Quan Kinh Lý dùng cơm với ông chủ tôi. Tôi thật chưa đói đâu, để tối rồi tôi ăn cũng được.
À, dạ đâu được. Nếu mà bà không ngồi thì tôi không dám ăn đâu. Xin bà coi tôi như là em cháu, chứ đừng có kể là khách khứa gì hết. Để bà không chịu ăn, thì tôi nghĩ là bà hờn tôi tới làm rộn bà.
Thì tôi ăn sao ngon.
À, xin bà ngồi lại đi, rồi kêu cháu nhỏ ra đây ăn nữa. Cứ ăn như ngày thường ở trong nhà vậy thì tôi mới chịu.
Bà chủ không kiếm lời từ chối được nữa nên bà phải biểu trẻ vô lấy thêm hai cái chén, hai đôi đũa, rồi bà ngồi một bên Hương chủ và thằng Tôn ngồi một bên Quan Kinh Lý mà ăn cơm.
Quan Kinh Lý nói chuyện vui vẻ lắm, theo hỏi thằng Tôn tính đi học đặng ngày sau làm nghề gì, như lớn trời cho giàu thì phải làm sao, còn như trời bắt nghèo thì phải làm sao. Thằng nhỏ sợ sợ trả lời không nhầm đạo nghĩa, mà làm cho Quan Kinh Lý cười ngất, rồi dùng dịp ấy mà dạy cho nó một bài học làm người.
Bà chủ thấy Quan Kinh Lý còn nhỏ tuổi mà bổ tịch vui vẻ, nói năng đàng hoàng thì bà cứ tấm tắc khen thầm hoài. Vì chồng bà ít nói chuyện với khách, nên bà hỏi rằng,
dạ, bẩm Quan Kinh Lý à, chính chừng nào thì mới rước bà Kinh Lý qua đây à?
Quan Kinh Lý nghe hỏi thì cười mà đáp.
Hồi trưa ông chủ cũng hỏi tôi câu đó đó, mà bây giờ thì bà cũng hỏi tôi câu này nữa. Hồi trưa tôi đã trả lời mà pha lẫn đùa vui với ông chủ. Tôi chưa biết ai mà cho người ta kêu là bà Kinh Lý, có lẽ thì tôi phải cậy ông chủ chỉ dùm mới được à. Bây giờ bà lại hỏi tôi nữa thì tôi cũng trả lời vậy đó.
À, té ra Quan Kinh Lý chưa có định đôi bạn nơi nào hay sao?
Dạ thưa chưa, tôi thi đậu mới ra trường vài tháng nay, tôi không có ngày giờ mà tính cưới vợ.
Dạ xin lỗi Quan Kinh Lý, chứ không biết năm nay Quan Kinh Lý được bao nhiêu tuổi á?
Dạ tôi được 25.
Ông cụ với bà cụ còn song toàn hay không ạ?
Dạ cha với má tôi thì mạnh giỏi hết.
À không biết Quan Kinh Lý gốc ở đâu?
Dạ tôi gốc Gác sanh đẻ Bạc Liêu, cha với má tôi đều ở dưới hết á. Để tôi ở yên rồi thì tôi sẽ gửi thơ mời cha với má tôi lên trên này chơi một chuyến cho biết xứ Gò Công.
Dạ Quan Kinh Lý có anh em đông hay không à?
Không, cha với má tôi sanh được có mỗi mình tôi thôi.
Trời ơi, ông cụ bà cụ thiệt là nhân đức lắm mới được vậy á, sanh có một người con mà cho học rồi làm quan như vậy nè, trời ơi nghĩ có phước biết chừng nào. Có lẽ năm nay ông cụ bà cụ lớn tuổi rồi chứ hả?
Dạ thưa không có, cha tôi năm nay chỉ gần 50, còn má tôi mới 40 mấy à.
Còn trẻ chứ ha, vậy thì có phước lắm, tôi chắc lúc này ông cụ bà cụ đừng kiếm nơi định đôi bạc cho Quan Kinh Lý đó.
Đêm ngày, chắc là ông bả lo hoài.
Bà nói phải, thật ra là từ khi tôi ra trường đến nay thì cha má tôi cứ đi lo cái việc đó là.
Vậy theo Quan Kinh Lý thì Quan Kinh Lý muốn kiếm vợ sao nè? Muốn kiếm ở đồng hay là ở tỉnh á?
Dạ kiếm vợ thì lựa đức hạnh tánh tình chứ cần gì mà lựa chỗ ở. Miễn là người đó biết phải thì thôi, ở tỉnh hay ở đồng cũng không hại gì.
Quan Kinh Lý nói phải lắm à, xong con gái ở đồng quê nó trơn chất thiệt thà, sợ không có đứa nào xứng đáng để mà làm bà Kinh Lý chứ. Dạ, tôi cũng ở đồng vậy. Hồi đó tôi cưới vợ, thì tôi chủ ý kiếm người nội trợ hiền, chứ không phải tôi kiếm người để làm bà kinh lý đâu. Nếu mà ai muốn làm bà kinh lý thì nên ưng tôi thì chắc là tôi không có dám cưới đâu. Quan kinh lý nói chuyện hơi phan ngang, nhưng lời nào nghe cũng bao hàm đạo nghĩa. Từ nhỏ chí lớn bà chủ Khanh chưa từng nói chuyện với người nào đứng đắn như vậy, bởi vậy bà càng nghe càng kính phục thầm trong lòng. Bà hỏi thăm ông chủ, bà mới hay, quan kinh lý ở tại nhà Việt của làng và đương kiếm chỗ ăn cơm quán. Bà khuyên quan kinh lý cứ mỗi bữa qua nhà bà ăn, chẳng nên ăn cơm quán. Quan kinh lý tạ ơn bà và nói, dạ, nếu mà tôi được ăn cơm bên này thì chắc là tôi phải mập quá. Ngặt gì mai đây tôi khởi công làm việc, tôi đi đo đất, bữa về sớm, bữa về tối, không có giờ nhất định. Tôi không dám làm phiền hai ông bà mỗi bữa phải nhọc lòng chờ đợi. Nếu mà hai ông bà thương tôi thì bữa nào tôi rỗi rảnh á, thì cho phép tôi đặng qua chơi thôi thì tốt. Bà chủ gật đầu đáp, dạ, nếu quan kinh lý muốn ăn bên nhà Việt đặng cho tiện tôi cũng không dám ép. Xong bữa nào mà quan kinh lý muốn qua nhà tôi để ăn cơm thì vợ chồng tôi sẵn lòng tiếp rước luôn luôn à. Quan kinh lý đừng có ngại chi hết á. Quan kinh lý ăn cơm rồi ở chơi cho đến tối mới từ giã mà về. Hương chủ Khanh đi theo mà đưa tới cửa nhà Việt rồi mới trở lại. Vợ chồng Hương chủ Khanh từ khi quan biết kinh lý hai thì cứ trầm trồ khen ngợi. Vì hai vợ chồng có tiền mà kiến thức lại hẹp hòi nên không thấu đáo tài đức của ông kinh lý được. Bởi vậy khen đây là khen người tuổi trẻ mà chức to, khen mỗi tháng lãnh lương nhiều, khen nói chuyện vui vẻ bật thiệp, khen không kiêu căng sức sược, khen được thiên hạ kêu bằng ông. Tuy vậy, bà chủ không tỏ ý cho ông chồng biết, song bà đã định sẵn trong trí để bà lập thế làm mai gả cháu bà là cô Tư Thục cho quan kinh lý. Cách ít bữa bà hội đồng nghĩa đi chợ, luôn dịp ghé thăm hai vợ chồng Hương chủ. Bà chủ tánh ý mau mắn, nên bà hội đồng vừa tới thì bà liền nói, nè, chị hai, tôi có một chuyện ngộ lắm nghe, tôi mới tính ra nhà nãy nói với chị, thì bây giờ chị là vô đây may quá đi, tôi khỏi đi. Chuyện gì mà ngộ? Có quan kinh lý mới lại, mấy bữa rày nè, ổng làm việc ở trong làng nè, ổng đi đo đất rồi. Quan kinh lý lại đo đất mà ngộ cái giống gì? Tôi có mười mấy mẫu ruộng trong này, bộ ổng không có chịu đo hay sao? Ê, chị sao mà nóng tính quá, để tôi nói cho chị nghe. Ông quan kinh lý này cũng ngộ lắm, ông mới có 25 tuổi nè, lịch sự nè, ăn nói hòa nhã, dễ thương lắm, mà chưa có vợ nha. Tôi muốn làm mai để cho ông cưới con Thục chơi. Coi con bộ con Thục đụng chỗ này là có phước lắm mà nha, không phải như con Diệu vậy đâu. Hễ mà chồng cưới rồi thì người ta kêu nó là bà kinh lý liền. Cô nói ông kinh lý mới lại mấy bữa rày mà sao cô biết tuổi ổng rồi biết ổng chưa có vợ nữa. Ấy, ổng qua ổng ăn cơm bên tôi nè, tôi hỏi ổng nên tôi mới biết chứ. Ổng ưa ông chủ tôi lắm. Tôi với ông chủ hỏi thăm ổng có vợ hay chưa, thì ổng cười ngất, rồi ổng cậy tôi với ông chủ có biết chỗ nào thì làm mai giùm cho ổng đó. May quá, hôm trước chị nói muốn gả con Thục cho người làm việc quan để nó được tưng tiêu khỏe thân nó, chứ chị không dám gả cho con nhà giàu mà dốt nát như chồng con Diệu vậy nữa. Thì cái chỗ này thật là đúng rồi, người ta làm quan nha, chứ không phải như cái hạng thầy thông thầy ký hay là thầy giáo gì đâu. Trời ơi, người ta làm ông kìa, chỉ có sang trọng là giường nào chứ không phải lơ mơ đâu nha. Bà hội đồng với tay lấy trầu mà ăn, tuy bà lặng thinh mà trong trí bà suy nghĩ lung lắm, chẳng biết bà suy nghĩ thế nào mà cách hồi lâu bà lại hỏi bà chủ. Nè, mà ông kinh lý đó ông giàu hay không? Trời ơi, cái bà này hỏi kỳ quá, mới quen với ổng, ai mà biết gia đạo của ổng cho rõ được, ổng nói vậy thì hay vậy, ai mà dám hỏi hả? Ông giàu hay nghèo? Nè, mà chị nhất định gả con Thục cho người làm việc quan thì đâu cần gì giàu nghèo, thì chị hỏi cái việc đó làm chi? Không, hỏi cho nó biết vậy chứ,
Nếu mà người làm việc quan mà thêm cha mẹ giàu thì quý hơn nữa à.
Tôi đã nói người ta làm ông kinh lý, hễ gả con mình về thì con mình được người ta gọi là bà kinh lý. Trời ơi, không quý hay sao mà chị còn muốn giàu nữa. Gia tài của chị nó lớn xộn, chị có hai đứa con gái. Nếu mà chị muốn cho chồng con thuộc sang mà lại giàu nữa thì hễ cưới rồi thì chị xót cái gia tài của chị cho nó thì nó trở thành giàu chứ gì.
Ôi trời ơi, sợ cái thứ rễ sang mà nghèo, nó mà theo nó khe cái tiền của mình á thì khổ cho mình chứ bà ơi.
Chị đừng lo, ông kinh lý này hẳn hồi lắm, chứ không phải như cái hạng rễ mà chị nói gì đâu nha. Không có nói với ông chủ tôi, ổng ăn lương mỗi tháng đến 120. Đi đo ra thì ổng lãnh thêm cái tiền gì đó mà ổng biết cộng chung hết thảy là 200 lận. Trời ơi, chị nghĩ con người ta làm quan ăn lương như vậy, người ta đương thèm bòn con của vợ à.
Ổng mới tới mà, ổng cậy với cô Dượng để làm mai cho ổng cưới vợ. Cái cách mà hốt tấp đó làm cho tôi nghĩ ổng điếm đàn chứ.
Trời ơi, ổng có đâu. Ổng nói chuyện mà pha trò nó vui lắm, chứ không có phải như ổng môi miếng đâu mà nói ổng điếm đàn. Tức quá đi, để tôi nói à. Nè, bữa nào mà hễ chị thấy mặt ổng nha, trời ơi, chị nghe ổng nói chuyện chị thương liền. Chị về nói chuyện lại cho anh hai nghe, rồi nếu mà ổng muốn đi coi mặt ông này á thì anh chị vô đây, tôi mời ổng qua nhà cho mà coi. Trời, bà nói chuyện với nhà, tôi làm giống gì, ổng gả con Diệu không có nên thân, phát ghét rồi, bây giờ là tới phiên con Thục. Tôi không có cho ông xía cái miệng vô nó đâu. Gả con lấy chồng là định cuộc trăm năm cho con, việc đó không phải là việc nhỏ đâu. Vợ chồng phải hiệp nhau mà bàn tính, chứ chị tự chuyện chị không kể đến ảnh gì đó thì đâu có phải.
Bà hội đồng ngồi suy nghĩ một chút rồi bà đứng dậy cáo từ và nói:
Thôi trưa rồi, tôi cứu cô nha, để tôi về, kéo trời nắng quá, để tôi về. Rồi tôi tính lại bữa rồi tôi sẽ cho cô hay.
Bà chủ đáp:
Chị tính đi, tính rồi chị trả lời cho mau mau nha. Nè, tôi nói thiệt nha, dầu mà anh với chị không chịu gả thì tôi cũng bắt con Thục tôi gả cho ông này đó. Chỗ này xứng đáng lắm, mình làm vậy làm mỏng đi, rồi người ta sẽ bỏ đi nói vợ chỗ khác thì uổng lắm mà nha.
Không biết bà hội đồng về nhà và có bàn tính với chồng hay không, mà cách 5 ngày sau thì bà đi chợ với cô Thục, bà ghé nhà Hương Chủ Khanh nữa. Cô Tư Thục bận áo tím, quần hàng Bombay trắng, chân đi giày nhung xanh, tay che dù màu trứng gà, tay đeo bông hộp xoàn, cổ đeo dây chuyền 3 sợi. Bà chủ vừa thấy chị dâu với cháu đi vô tới sân, thì lật đật bước ra thèm tiếp rước. Chủ khách dắt nhau vô nhà, ông Hương Chủ chưa kịp chào hỏi thì bà chủ liền nhanh nhẩu hỏi bà hội đồng trước:
Sao, chị tính được hay không?
Bà hội đồng liếc mắt ngó con rồi bà cười gật đầu. Bà chủ hiểu ý nên hớn hở lật đật mời chị dâu đi thẳng vào trong. Hai bà ngồi tại bộ ván phía trong, còn cô Thục thì cô để cây dù dựa bên đó rồi đi luôn xuống nhà bếp. Vừa mới ngồi yên, bà chủ hỏi:
Nè, chị muốn tôi mời ông qua đây đàn ổng thấy con Thục hay sao?
Cô gấp quá đi, ai mà cho cô dâu gom cách kỳ cục vậy?
Vậy chứ chị muốn làm sao? Thì tôi về tôi nói chuyện lại với cha bầy trẻ coi, rồi vợ chồng tôi xem coi coi cái ý con Thục nó làm sao?
Nè, nhưng mà hình như tôi thấy cái bộ nó chịu.
Cầu lấy chứ, còn đỡ cái giống gì nữa mà không chịu.
Hôm nay à, cô có nói hơi hơi với ông đó hay chưa?
Chưa. Hôm nay ông không có qua bên này, mà chị chưa trả lời thì ai dám nói vội vàng như vậy được. Để coi anh hai với chị hai tính lẽ nào, rồi tôi sẽ nói chứ.
Ừ được à, nhưng mà cô khoan nói, để vợ chồng tôi sẽ coi mắt ổng trước, rồi cô sẽ nói. Bây giờ cô tính làm sao, cách nào cho hai vợ chồng tôi gặp mặt ổng đi?
Trời, có khó gì đâu bà, chị muốn gặp ngày nào cũng được, chị muốn bữa nào, chị nói đi,
Tôi nói với ông chủ mời ông qua ăn cơm, thì gặp chị ấy chứ gì.
Dạ, nếu vậy thì được. Bữa nay là 20 tháng 8 rồi phải không?